Chương 10, tốc độ cận ánh sáng các phóng viên, truyền thông cùng với đông đảo dân chúng đang tụ tập trên quảng trường tự do, không kìm được phải dụi mắt, rồi mở to nhìn xem bóng người hạ xuống, là ai? Đúng rồi, không nhìn lầm, chính là hắn. TV lần trước đã truyền hình ảnh người nọ, là La Phong một thanh âm nắt bắp vang lên. La Phong, chính là La Phong, La Phong, La Phong. Cả quảng trường tự do hoàn toàn sôi trào, trời ạ. La Phong một trong tám anh hùng, một thiên tài tuyệt thế nổi tiếng từ lúc còn rất trẻ làm vô số người sùng bái không ngờ, vẫn còn sống. Lúc này không biết bao nhiêu người trở nên kích động vạn phần, các lãnh đạo quốc gia cũng khiếp sợ. Một vài người có dã tâm, những nhà cầm quyền càng tâm loạn, cường giả như La Phong không cần có quân đội riêng, chỉ cần một mình, hắn là đã không thể ngăn cản rồi. Lúc trước, Hồng và Lưu Thần cũng áp đảo các quốc gia như vậy, khi tám anh hùng hy sinh. Địa vị của tam đại cường quốc được đề cao không ít, mặc dù quyền thế hẹp, A Đặc Kim xếp lớn, nhưng cũng không phải là thế lực, không thể lay chuyển như Hồng. Lôi Thần, anh, La Hoa kích động vạn phần, Tiểu Phong, vợ chồng là Hồng Quốc. Cùng Tâm Lan cũng nhìn người vừa xuất hiện trên truyền hình trực tiếp, nước mắt chảy ròng ròng, vui đến khóc, ngồi ở bàn làm việc. Từ Hân nhìn màn hình máy vi tính đang truyền hình trực tiếp, ngắm bóng hình xuất hiện khiến nàng hằng mơ tưởng mà không khỏi vuốt ve chiếc nhẫn dây thép. Vui sướng ngập tràn. Lúc này, Từ Hân cảm giác mình tựa như đang trên thiên đường. Dân chúng toàn thế giới đều sôi trào, còn trên quảng trường tự do, thành phố căn cứ Washington Hoa Thị Đốn, Mỹ Lệ Kiên, nghị trưởng liên minh Hacha, A Đặc Kim kích động vạn phần La Phong tiên sinh. Khi biết ngài không chết, ta đã kích động vạn phần. Không kìm được phải để toàn thế giới biết tin tức tốt lành này. Nhưng bây giờ tận mắt thấy được La Phong tiên sinh, thật sự ta rất kích động ta. A Đặc Kim, hận mình không thể góp công trong trận chiến với thôn vệ thú. Còn bây giờ, mặc dù trận chiến thôn vệ thú đã qua, nhưng uy hiếp của quái thú hải vực vẫn hoàn toàn không hề tiêu trừ. Còn Hồng, Lôi Thần lại vắng mặt, không ai có thể lãnh đạo. Cao thủ toàn thế giới, xin năm xẻ bảy. Bây giờ La Phong tiên sinh đã trở về, quả thực quá tốt. Hy vọng La Phong tiên sinh có thể dẫn dắt chúng ta tiếp tục bảo vệ nhân loại, ngăn cản quái thú hải vực. Ta nguyện đi theo La Phong tiên sinh cùng chiến đấu vì nhân loại. A Đặc Kim thành khẩn nhìn La Phong. Âm thanh lão tuôn ra như suối rớt vào tay mỗi người trên quảng trường tự do, lại được truyền hình truyền đi khắp thế giới, vọng tới tay những người đang trên mạng. La Phong nhìn A Đặc Kim mà cười lạnh. Nếu A Đặc Kim muốn trốn, nhờ việc ba bà tháp núi với vệ tinh giám sát và tốc độ mình, A Đặc Kim căn bản không chỗ nào có thể chạy được. Còn bây giờ, không ngờ lão lại giàn dựng cảnh như vậy. Hiển nhiên là muốn trước mặt mấy chục ức nhân loại trên toàn thế giới một mọi người biết A Đặc Kim tôn kính, sùng bái La Phong như thế nào, muốn được theo La Phong mà phấn đấu vì sự nghiệp của nhân loại. La Phong tiên sinh, A Đặc Kim vận hành năng lượng vũ trụ để ngăn cách âm thanh chung quanh. Xuất hiện vẻ xấu hổ ta thừa nhận lúc trước dạ tâm đã khiến ta đã đi nhầm đường. Nhưng xin La Phong tiên sinh cho ta một cơ hội. Tất cả mộc nha tinh và thảo mộc chi linh mà tát quan nhét lỗ lấy từ nhà La Phong tiên sinh, ta sẽ trả lại tất. Chỉ cần cho ta một cơ hội. Hơn nữa La Phong tiên sinh trở về, cho dù ta có lá gan to tới mấy, cũng không dám làm sảng bậy. Dáng điệu A Đặc Kim rất khúng núm. Trong lòng A Đặc Kim cũng thầm nghĩ, một con đường duy nhất, đưa mình vào đất chết để tìm cái sống. Chưa có mắt của toàn thế giới với mấy chục ức người đang xem, dưới sự tuyên truyền của giới truyền thông, hình tượng La Phong vô cùng chói lọi, hoàn mỹ, là anh hùng của mọi người. Hơn nữa, ta vừa là tôn kính hắn, kính nể hắn, hắn làm sao có thể xuống tay với ta chứ? Xuống tay với ta sẽ phá đi hình tượng hoàn mỹ của hắn, xuống tay với ta sẽ khiến cho vô số người nghi ngờ hắn. A Đặc Kim, La Phong mở miệng. La Phong tiên sinh A Đặc Kim hơi khom người, có vẻ rất tôn kính. Trong ánh mắt nhìn về phía La Phong, mang theo vẻ tôn kính, sùng bái, vù. Một lưỡi dao ngắm như một luồng hào quang, trong nháy mắt đâm vào trán A Đặc Kim, thậm chí đến cả lớp hắc thần sáu trang màu đen trên đầu cũng bị khoan thủng rồi đâm vào trong não. Thức hải tàn vỡ, hồn phi phách tán. Lưỡi dao lại luồn theo vết thương trước kia nhanh chóng bay trở về. Tốc độ cực nhanh, nên ở đây gần như không ai thấy rõ. Các A Đặc Kim trợn tròn mắt, tựa hồ không tin được La Phong giảm giết mình. Trong lúc này, cả người ngã xuống đất, từ trên trán máu tuôn ra. Giết người rồi, chết người rồi. Cả quảng trường tự do lập tức kinh hoàng vạn phần. Dân chúng toàn cầu đang xem truyền hình trực tiếp, dân trên Internet đang xem truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới đều khiếp sợ. Phát lại cảnh lúc trước, hơn nữa chiếu chậm lại, máy truyền hình bình thường đều có chức năng chiếu chậm tối đa là 100 lần. Lúc đó mới miễn cưỡng thấy một bóng trắng từ La Phong đâm vào đầu A Đặc Kim, sau đó lại nhanh chóng bay trở về. La Phong tiên sinh này, này tại sao giết chết Anna Kim Mỹ Trường, các ký giả sau khi xem cảnh chiếu chậm nhanh chóng đã xác định được hung thủ. La Phong tiên sinh, là La Phong tiên sinh sao vậy? Sao có thể? Không phải La Phong tiên sinh thì ai có thể dễ dàng giết chết Anna Kim Mỹ Trường? Trên quảng trường lúc này vô cùng lộn xộn. La Phong tiên sinh, ngài có thể giải thích một chút tại sao phải giết người không? Một nữ ký giả tóc vàng tựa hồ không tin anh hùng mà mình sùng bái lại làm như vậy. Ánh mắt lạnh lẽo của La Phong quét ra chung quanh. Áp lực tinh thần vô hình làm mọi người yên lặng. Hắn La Phong liếc mắt nhìn xuống thi thể Anna Kim. Là một tên cặn bã đáng chết. Sợi vù một cái lập tức phóng lên cao, nhanh chóng biến mất khỏi màn hình đang truyền trực tiếp. Đám ký giả đều há hốc mồm, rồi họ lại có phản ứng rất nhanh. Chào các bạn đang xem truyền hình. La Phong tiên sinh sau khi đột nhiên ra tay giết chết nghị trưởng liên minh Acha Anna Kim thì ngay chỉ nói đồ cặn bã. Đáng chết. Rồi không có giải thích gì thêm nữa. Các tình huống cụ thể liên quan đến việc này thì bản đài chúng tôi sẽ tìm hiểu và đưa tin thêm. Một mỹ nữ tóc vàng quay về máy camera nói. Ồ, chúa ơi, là thật, ngươi không nhìn lầm. La Phong tiên sinh giết Anna Kim nghị trưởng mà chỉ nói một câu đồ cặn bã, đáng chết. Mặc dù La Phong tiên sinh làm việc này rất bạo lực, nhưng ta Hắc Kiệt Khắc là người sùng bái trung thành của La Phong tiên sinh, ta tin. Tên Anna Kim đó nhất định đã làm một việc gì đó rất ghê tởm. Những đại bí mật này, Hắc Kiệt Khắc ta nhất định sẽ tìm hiểu để mọi người được tường tận sau khi La Phong biến mất khỏi màn hình. Các đài đang truyền hình trực tiếp và mạng Internet đều bắt đầu bình luận lại việc này. Cùng các lời nhận định, còn La Phong chân đạp độ thiên toa, bay vút trên trời cao, cúi xuống nhìn hải vực vô tận mà La Phong đang nở nụ cười. Ngươi còn có tâm tình cười được à? La Phong, ngươi vừa rồi giết Anna Kim là đã phá hủy hình tượng hoàn mỹ của ngươi rồi. Ngươi nên biết ngươi là một trong 8 anh hùng, được xưng là thiên tài tuyệt thế, trước kia trong con mắt mọi người trên địa cầu. Trong các cuộc bình chọn trên mạng, thì người được sùng bái nhất chính là ngươi đó. Hình tượng ngươi lúc đó là hoàn mỹ tuyệt đối. Bây giờ, hình tượng hoàn mỹ của ngươi không còn nữa rồi. Thật đáng tiếc, Ba Ba Tháp nói, hoàn mỹ, ta vốn không có hoàn mỹ. La Phong cười rừng rưng, mà ta cũng không nghĩ tới làm người hoàn mỹ. Kẻ nào đáng chết, ta sẽ giết. Ba Ba Tháp nghe thấy khóc hỏi thầm nghĩ, ôi, La Phong đoạt xác quả nhiên là bị huyết mạch của kim giác cự thú làm ảnh hưởng. Bạo ngược sát ý nặng hơn trước nhiều. Có điều, hắc hắc, ta thích mặt trời tháng 6 nóng bỏng căn bản, không thể ngăn cản của mọi người. Trên đường phố xung quanh tiểu khu Minh Nguyệt, Thành Dương Châu đang tụ tập không ít dân chúng. Bọn họ đều ngậm đầu chờ đợi. Cùng đợi La Phong xuất hiện, ngay cả rất nhiều cư dân trong tiểu khu Minh Nguyệt cũng chờ đợi vẻ kích động. Có lẽ ở nước ngoài vẫn có người nghi ngại việc La Phong giết A Đạp Kim. Nhưng La Phong đã trở thành niềm tự hào của Hoa Á Quốc. Gần như không hề nghi vấn gì, hầu như tất cả mọi người đều đứng về phía La Phong. La Phong, La Phong. Một thiếu niên nhỏ con cầm ống nhòm gào lên. Nhất thời, vô số người đang đứng đông nghẹt cả đường phố. Thậm chí còn có người đứng trên nóc ô tô cũng hoan hô ầm ĩ. Chỉ thấy một bóng người từ phía chân trời nhanh chóng lướt đến. Dừng lại trên bãi cỏ tiểu khu Minh Nguyệt, La Phong nhìn lướt qua đám người trên con đường ngoài tiểu khu, mỉm cười, rồi lập tức bay thẳng về phía nhà mình. Một nụ cười này cũng đã làm vô số người sùng bái La Phong hoàn hồ, chấn động không ngớt. Cửa nhà đã mở, cha mẹ La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan, vợ yêu Từ Hân, chú em, La Hoa đều đứng đó. Còn có hai đứa trẻ sinh đôi đã có thể đứng chập chững trên mặt đất. La Phong bước từng bước một, người trong nhà ai nấy rơm rơm nước mắt, gọi cha đi. Gọi cha đi Từ Hân ôm hai con, hai đứa lớn lên cơ hồ giống như đúc. Hai đứa trẻ nhìn La Phong mở miệng gọi ba, ba ba, ba ba, ba ba. La Phong kích động vạn phần từ tháng 6. Sau khi La Phong trở về thì những thế lực ngầm vốn đang sôi sục trên toàn thế giới lập tức đã đình trệ. Những người dã tâm có gan tới mấy cũng không dám có chút manh động. Lôi điện vũ quán và cực hạn vũ quán một lần nữa khôi phục hoạt động bình thường. Toàn thế giới dường như đều trở nên vô cùng đoàn kết. Không ai dám quậy phá. Đây là nhờ sự đe dọa lẫn thu phục của La Phong. La Phong về nhà. Đầu tiên là bài tế năm vị chính hữu hy sinh. Ngày đó gồm Mạc Hàn Đức Sâm, Y Tư Đạc, Cách Lý Mạt Đế Tân Cách, Cổ Mỹ, Tắc Hoa Lạc Phu. Sau đó đi một chuyến tới tổng bộ cực hạn vũ quán. Hồng và Lôi Thần vẫn chìm trong hôn mê. Sau đó La Phong làm đám cưới với Từ Hân. Tất cả đều rất yên tĩnh. Toàn thế giới xứ oai vũ của siêu cường giả như La Phong cũng rất bình ổn. Lại một năm trôi qua, bình bình ngoan nào, ăn thêm một miếng nữa. Chà, ngoan quá. La Phong bưng bát cơm nhỏ, quay sang bón cho đứa kia. Tiểu Hải tới đây, ngoan nào. Đúng, ăn nhanh nào, đừng nghịch nữa. Anh ăn ba ba miếng, con mới ăn có một miếng. Nào La Phong nhìn con mình, bài La Phong nhìn cầu. Rượu đứa này, bón cho đứa kia. Trên ghế sofa ở bên cạnh, Từ Hân tự mình đàn áo len, chúc chúc liếc nhìn cảnh này. La Phong âm thanh của Ba Ba Tháp vang lên trong thức hải. La Phong đang bưng bát cơm chợt dừng lại sao vậy? Phi thuyền Hắc Long ngoại trừ còn thiếu một hệ thống động lực phụ trợ, những thứ khác toàn bộ đã xong. Mặc dù không thể tiến hành đi khắp vũ trụ, nhưng tốt xấu gì cũng có thể gần đạt tới tốc độ ánh sáng khoảng 10 vạn. Km mỗi giây, bà Tháp nói. Đi gì, chả hiểu lão cật vô tình hay cố ý đây, ta bây giờ đang sửa hệ thống động lực phụ trợ trong không gian chữ vật. Nhưng bản thân phi thuyền Hắc Long thì đã có thể sử dụng rồi. Người không phải đã nói là trên địa cầu thu thập được quá ít kim loại, không thể có biện pháp tiến hành tu luyện một vài thứ đặc thù của kim giáp cự thú. Sao? Đặc biệt là bản tôn thiên địa thì căn bản không thể luyện được có phi thuyền Hắc Long. Mặc dù chỉ tới tốc độ gần ánh sáng, nhưng trong vòng giờ là ngươi có thể đến hỏa tinh rồi. Ngươi hoàn toàn có thể ăn xong điểm tâm sáng, xuất phát tới hỏa tinh, rồi tối lại từ hỏa tinh quay lại về nhà ăn cơm chiều. Bà Tháp nói.
Đi sao tầm vậy? Thế biết đầu nét thế vất vàng.